Chúa con, lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đã nâng, xin đã nâng đức tin còn non yếu của chúng con.
Thưa các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi chúng ta được nghỉ học bởi vì tôi đi ra ngoài Bắc. Trước hết là đi dự lễ phong chức giám mục ở Vinh. Rồi chính cái lúc mà ở Vinh đó thì bắt đầu nghe tin về chuyện của Mỹ Yên. Bây giờ người ta cũng nói nhiều. Ở Vinh xong đó thì đi về Hà Nội, đi Hưng Hóa để dự lễ phong chức giám mục. Như vậy là có hai cái lễ. Rồi sau đó tôi còn tháp tùng đức cha mới đi về quê nữa, thành thử ra phải ở thêm một hai ngày, mãi đến tối Chủ nhật mới về lại Sài Gòn. Ê, tuần vừa rồi thì tôi nhận được nhiều thắc mắc lắm, và hôm nay vừa đến đây cũng đã thấy rồi. Thế thì có hai loại. Loại thứ nhất á, cũng phải đến 3-4 lá thư viết dài lắm, thắc mắc về chuyện hôn phối. Tôi đưa những cái thắc mắc này cho cha Bùi Thái Sơn, là người phụ trách cái văn phòng giáo luật của giáo phận. Và một ngày nào đó thì tôi lại mời ngài đến đây để giải quyết cụ thể những trường hợp hôn phối, với mục đích là không chỉ giải quyết cho các anh chị mà còn là để các anh chị nắm vấn đề, để các anh chị có thể giải thích lại cho những người khác khi người ta thắc mắc. Và những thắc mắc khác thì hôm nay tôi chia sẻ một chút, không biết có đủ giờ, bởi vì bài hôm nay cũng hơi dài. Thứ nhất đó là: thưa cha, vui lòng cho con hỏi là con rất yêu mến bí tích thánh thể, vậy thì con có thể để một mặt nhật có mình Thánh Chúa ở trên bàn thờ của gia đình để chiêm ngưỡng và cầu nguyện được không? Hội thánh có cho phép đặt nhà tạm của Chúa Giêsu ở nhà người Kitô hữu không? Có được không? Không được. Đặt mình Thánh Chúa chỉ có đặt ở trong nhà thờ, trong nhà nguyện chính thức thôi. Ngay cả những cộng đoàn nhà dòng mà muốn đặt mình Thánh Chúa ở một nơi nào đó trong nhà của cộng đoàn để hàng ngày viếng Thánh Thể cầu nguyện thì phải xin phép của ai? Không phải của linh mục coi sứ, mà là phải xin phép Đức Giám Mục. Rồi Đức Giám Mục giáo phận thông thường đó là ngài sẽ hỏi ông cha sứ ở chỗ đó xem làm sao. Rồi sau đó ngài mới quyết định là cho phép đặt mình Thánh Chúa ở đó không. Chứ còn nhà tư của chúng ta thì không. Thế cho nên dù bạn có yêu mến bí tích thánh thể đến đâu đi nữa thì chịu khó đến nhà thờ. Một thắc mắc khác, xin cha giải thích về người Công giáo bỏ đi mà qua Tin Lành, vậy thì họ sẽ bị gì đối với Thiên Chúa? Khi chết có bị mất linh hồn không? Thế bây giờ tôi mời các anh chị xem lại sách giáo lý Hội Thánh Công giáo ở số 818. Tôi đọc cho các anh chị nghe, bởi vì các anh chị không có sách ở đây. Sách giáo lý viết như thế này. Ở trong cái phần mà nói về những cộng đoàn Kitô hữu ngoài Công giáo, thì sách giáo lý viết là Ngày nay những người sinh ra trong các cộng đoàn phát sinh từ những cuộc ly khai ấy và đang sống đức tin vào Đức Kitô không thể bị tố cáo về tội chia rẽ, và Hội Thánh Công Giáo quý mến họ với lòng tôn trọng và yêu thương huynh đệ, được công chính hóa bởi đức tin trong bí tích rửa tội. Họ được tháp nhập vào Đức Kitô, và vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được con cái của Hội Thánh Công Giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Thế bây giờ tôi nhắc lại cái câu này chi tiết hơn để cho các anh chị dễ hiểu. Những anh chị em ở bên Tin Lành, họ có chịu phép rửa không? Có chứ. Thế thì phép rửa đó có được Giáo hội Công Giáo nhìn nhận không? Có chứ. Cho nên sách giáo lý nói này, họ được mang danh là Kitô hữu, người thuộc về Chúa Kitô, người tin vào Chúa Kitô. Và gắn liền với phép rửa, họ đã lãnh nhận đó là ơn công chính hóa bởi đức tin. Thế cho nên sách giáo lý mới nói là Hội Thánh Công Giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Thế thì ở đây đó, tôi nghĩ là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ hơn là ở chỗ này. Mình phải suy nghĩ là tại làm sao một người anh em Công Giáo của mình mà bây giờ họ lại bỏ Công Giáo, họ đi sang bên Tin Lành. Ở trong đó có một phần trách nhiệm của chúng ta không? Tôi nói cái phần trách nhiệm của chúng ta là bởi vì tôi cũng đã từng nghe 7 trường hợp vì gương xấu của linh mục, vì gương xấu của người giáo dân nào đó, vì họ cảm thấy ở trong cái cộng đoàn Công Giáo họ không được nâng đỡ, không được cảm thông, không được chia sẻ, cho nên họ bỏ, họ đi sang cộng đoàn Tin Lành, họ cảm thấy là được đón nhận, được nâng đỡ nhiều hơn. Thế mình có cái phần trách nhiệm ở trong đó không? Có lẽ điều mà chúng ta phải suy nghĩ hơn là về mặt đó đó. Thế còn bây giờ hỏi bảo là thế họ có bị mất linh hồn không? Thế thì nói thật là chỉ có Đức Chúa Trời mới biết là ai được rỗi, ai không rỗi thôi, chứ còn thì chúng ta là ai mà dám xét đoán anh em, phải không? Chỉ có Chúa mới là đấng dò thấu tâm can, nhìn rõ mỗi một con người trong hoàn cảnh hiện sinh của họ. Chứ còn cái nhìn của chúng ta rất là giới hạn, thiển cận. Mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, mình đâu có dò thấu tâm hồn con người được. Thế tôi nghĩ là cái trang sách giáo lý đó cũng một phần rất lớn giúp cho chúng ta có được thái độ đúng đắn khi đặt câu hỏi như thế này. Ngoài những thắc mắc vừa rồi, tôi có nhận được một bài chia sẻ mà tôi nghĩ của một bạn học viên trong lớp chúng ta đó. Tôi nghĩ là bài này không có ý chỉ gửi cho tôi mà muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị, các bạn trong lớp, cho nên tôi đọc lên cho mọi người cùng biết. Chủ nhật ngày 25 tháng 8, 2013, con tham dự thánh lễ tại một giáo xứ. Trong thánh lễ đó, linh mục dâng thánh lễ để quyên góp kinh phí xây dựng cho nhà thờ giáo xứ Lý Sơn, nằm trên huyện đảo Lý Sơn, cách đất liền 15 hải lý, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tin mừng được gieo lên xứ đảo này năm 1962, và cuối thập niên 60 thì ngôi nhà thờ nhỏ được xây lên. Trong thánh lễ này, vị linh mục chia sẻ lời Chúa rất ấn tượng đem vào lòng mọi người qua tin mừng lời Chúa đi vào cửa hẹp. Không hiểu sao trong tình yêu Đức Kitô thúc bách con tìm gặp Cha đang nghỉ tạm ở dòng chú cứu thế. Ngoài việc đóng góp một phần nhỏ để xây nhà thờ, trong cuộc nói chuyện con cũng chia sẻ với Cha về thay đổi trong cuộc sống của mình hiện tại và từ đó tác động đến anh em và người chung quanh do hiệu quả từ việc yêu mến lời Chúa sau khi học Kinh Thánh 100 tuần. Và cũng trình bày mong muốn Cha mang cách học này cho giáo dân ở vùng đó. Tạ ơn Chúa là thay vì chỉ là lời khen hay động viên thì Cha thực sự xúc động. Cha chia sẻ ngay khao khát là giáo dân của Cha nơi vùng đất mà quanh năm suốt tháng đi biển. Cuộc đời của những người chồng trong gia đình luôn bị biển rình rập lấy mất và bỏ lại không biết bao gia đình mồ côi Cha. Giáo dân ở vùng ấy họ thờ đủ thứ thần và Cha rất trăn trở muốn mang lời Chúa cho họ nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Thế nhưng không biết lý do nào mà tại vùng đất huyện đảo ấy tâm sự với Cha là họ có biết lớp học Kinh Thánh 100 tuần. Và họ khao khát muốn có băng đĩa để học về lớp Kinh Thánh đó. Cha nói bản thân